Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở ngay nơi cái tâm thể của chúng sanh đây, chứ không đâu khác hết. Mà đây cũng là cái chỗ chư Phật và chúng sanh điều đủ, cho nên gọi là bình đẳng. Đó. Cho nên mình học kinh Viên Giác là mình học ngay ở trong đây, không? Chứ không phải là mình học để mà phân tích ở trong cái bộ kinh bằng giấy bằng mực này, hoặc là phân tích chữ nghĩa thế này thế kia, không phải vậy. Mà ở đây là mình học thẳng và học thấu vào trong cái chỗ này, thì đó mới là thực học Viên Giác, nghĩa là cái tánh Viên Giác. Thì nó đâu có nằm ở trong những cái trang giấy, những cái trang giấy mà gọi là trang giấy chết vô tri này vô tri kia nè. Thì vậy tức là những cái chữ nghĩa, những cái trang giấy đó thì nó không có biết giác hết, cho nên nó không phải là Viên Giác. Cho đến ngay mấy cái chữ Viên Giác này thì nó cũng vậy, nó cũng không biết giác gì hết. Cho nên chính tâm người đó, thì cái đó nó mới biết giác, thì Viên Giác thì nó nằm ở ngay trong đó. Cho nên mình học là học thẳng vào trong đó thì mới là thực học Viên Giác, chứ không phải mình học theo kiểu trường lớp, nó khác vậy. Học trường lớp thì mình phân tích không? Chữ nghĩa thế này thế kia để mà thêm kiến thức hiểu biết, không? Thì cái đó đi ngoài da rồi chứ chưa, chứ đúng ra theo đây thì chưa có dính với Viên Giác. Cho nên đây thì hiểu vậy đó, thì mỗi người mình đang ngồi đây á là có ngồi trong tánh Viên Giác rồi. Đó. Nếu mà như mà không á thì chắc là kinh này nó sai. Đó. Bây giờ đây là chỗ này là chỗ của tất cả chúng sanh đều đủ mà. Còn nếu có thì tại sao mình lại không có tỏ ngộ được? Đó. Cho nên đó là chỗ mà mình mỗi người phải xét cho thấu cái chỗ này. Rồi mình học ngay trong đó, đó mới gọi là thật học. Đó. Đó là nói qua cái nghĩa gọi là đại phương quảng Viên Giác ha. Còn tu đa la thì đó là phẩm âm thuyết phạm ha, tức là dịch Trung Hoa dịch là khế kinh đó, đó là dịch thời xưa đó, khế kinh. Thì đây là cái tên chung cho các kinh, tức là chữ kinh đó, đó là tên chung cho các kinh. Thì nó gồm có nghĩa khế lý và khế cơ, trong đó nó còn nhiều nghĩa nữa, như kinh có nghĩa là thường vân vân, tức là có mấy nghĩa trong đó, mà trong đây còn có ý nghĩa gọi là khế kinh này thì nó gọi là khế lý và khế cơ. Khế lý tức là khế hợp với lẽ thật của chư thánh, khế cơ là hợp với căn cơ của chúng sanh. Như vậy tức là cái lời kinh mà nói ra đó thì nó phải hợp với lẽ thật của chư thánh đã chứng, chứ không phải là chỉ đúng với cái riêng mình thôi, không phải là tôi suy nghĩ như vậy, tôi nói để đúng với tôi thôi, không phải vậy. Mà đây là hợp với cái chỗ nghĩa là chính của chư thánh đều khế hợp với cái lý thật đó, rồi nó còn phải hợp với căn cơ của chúng sanh nữa, thì chúng sanh mới có thể tiếp nhận mà tu được, không? Chứ còn mình nói ra mà giống như nói ra cho cõi nào đâu á, còn mình đây không duy nhất hết á, thì vậy làm sao tu? Vậy nói cho ai? Cho nên đó nó phải khế lý và khế cơ. Rồi liễu nghĩa, liễu nghĩa tức là cái nghĩa lý rốt ráo chân thật, đây là để giảng biệt kinh Viên Giác với các kinh gọi là thường gọi là không có liễu nghĩa. Cho nên kinh trong kinh Đạo Vô Tích á thì có đoạn Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng những gì mà trong kinh gọi là liễu nghĩa, còn những gì mà trong kinh gọi là chẳng liễu nghĩa. Thì ngài bảo này Xá Lợi Phất, nếu trong các kinh mà tuyên thuyết về thế tục thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là nói về thế tục đó thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là gọi thế tục đế thôi. Hoặc là còn nếu mà tuyên thuyết về thắng nghĩa thì mới gọi là liễu nghĩa, tức là cái nghĩa thù thắng. Còn tuyên thuyết về chán lìa sanh tử để mong đến niết bàn thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là còn bỏ đây đến kia thì đó cũng là phương tiện. Còn tuyên thuyết về các thứ văn cú sai biệt gọi là chẳng liệu nghĩa ha, là nói về văn tự ha sai biệt rồi đó thì ta chẳng liệu nghĩa, tuyên thuyết về nghĩa sâu xa khó thấy khó hiểu thì đó gọi là liệu nghĩa, đó kinh liệu nghĩa là như vậy. Cho nên đây Tu La La liệu nghĩa tức là giảng để mà giảng biệt cái kinh Vi Giác này với các kinh ha, đó, thì để cho thấy rằng trong đây là tuyên thuyết về cái nghĩa chân thật sâu xa ha, coi như nó vượt ngoài những cái tình thức phân biệt chữ nghĩa. Thì như vậy nghe tới cái tên đó thì mình có cái cảm nhận gì? Đó cho nên mình học là mình phải học thấu được những chỗ này chứ không phải mình là chỉ đọc qua thôi. Ha. Vậy thì nghe tới chỗ đó là mình hiểu được. Vậy thì cái người nghe đó là cũng phải khéo nghe để mà thấu qua văn tự chữ nghĩa. Đó thì mới thấu được kinh này, mới thấu được cái liệu nghĩa. Đó. À, cho nên nghe cái đề kinh này đó là đã nhắc cho người học không? À, là mình phải khéo học mà gọi là học thấu qua cái văn tự chữ nghĩa để mà nhận cho sâu ở nơi tự tâm của mình, tức là nhận sâu cái lẽ thật mà đầy đủ gọi là trọn vẹn không? Để mà sống à, thì như vậy là coi như là toàn bộ kinh Vi Giác cũng không ra ngoài cái chỗ này. Đó, tức là khai triển rộng ra nhưng mà cũng không ngoài cái chỗ này. Đó, thì đây mới chính là kinh Vi Giác sống. Đó, cho nên nếu mà mình chỉ phân tích ở trên văn tự rồi mình chia sẻ chữ nghĩa thế này thế kia rồi có khi tranh cãi đúng sai thật giả trong đó nữa thì đó là mình học văn tự chứ chưa phải là thật học Vi Giác. Đó, phải hiểu được ý nghĩa đó. Đó. À, tức là mình cứ lo phân tích, không? Phân tích chữ nghĩa, không? Rồi phân tích văn tự, phân tích câu văn, rồi cái gì ở trong đó, rồi nhiều khi tranh cãi, không? Tranh cãi là đúng sai là thật giả, đó. Vậy tức là học văn tự thôi, chứ chưa phải học Vi Giác. Đó. Còn học Vi Giác đó, là phải học thấu qua cái chỗ chân thật đó, không? Đó. Đó là cho như vậy cho mình thấy là nghe cái đề kinh đó. Là người mà khéo học khéo nghe đó là đã cảm nhận được một cái điều sâu xa gọi là không ngờ nơi chính mình mà lâu nay mình bỏ quên cho nên không phải là tầm thường. Còn nếu mà mình chỉ giải thích theo cái văn tự đó thì mình thấy đơn giản có gì hết không? Đó là nó qua về cái đề kinh không? Bây giờ giải về cái người dịch ha? Người dịch tức là Ngài Sa Môn và là Phật Đà Đa La ở nước Kế Tăng ha? Chữ Sa Môn là tên gọi chung của những người xuất gia tu hành ở Ấn Độ, tức là ở Ấn Độ đó thì những người xuất gia tu hành đó thì gọi chung là Sa Môn ha? Rồi ở xưa ở Trung Hoa đó thì cũng các ngài có khi dịch là Tăng Môn. Đó, tức là cái nghĩa là cần tức ha, cần tức tức là siêng năng tu hành các điều thiện giúp bỏ các điều ác để mà coi như là mong đạt đến niết bàn, cho nên gọi là cần là siêng năng đó, tức là dừng dứt ha, hoặc là siêng năng để mà tu giới định tuệ để dứt trừ những điều tham sân si phiền não. Thì trong sa môn đó nó có cái bốn hạng sa môn đó. Để coi mình là thuộc về trong cái hàng nào. Tức là thứ nhất đó là thắng đạo sa môn. Đây tức là hạng gọi là hai đoạn dứt mê lầm, chứng ngộ cái chữ biết chân thật. Đã coi như được đạo quả, cho nên bậc này có khả năng tự giác. Như là Phật, các vị độc giác. Cho nên đó gọi là thắng đạo sa môn. Còn thứ hai là thuyết đạo sa môn. Thuyết đạo sa môn tức là những bậc nghĩa là hay hoằng pháp lợi sanh để mà thay Phật mà truyền bá về cái đạo pháp như là Ngài Xá Lợi Phất vân vân, đó gọi là thuyết đạo sa môn. Còn thứ ba là hoạt đạo sa môn, hoặc là sống đó, tức là sống đúng theo chánh pháp, nghiêm trì giới luật để mà tu thân làm sống cái đạo pháp. cho nên cũng gọi là mạng đạo sa môn đó. Đó, đó thì đó ba hạng sa môn đó là thuộc về ba hạng mà mình phải phải làm cho được đó, phải theo đó thì nó mới là xứng đáng, mới đúng ý nghĩa đó. Còn thứ tư là ô đạo sa môn, thì đây có khi cũng gọi là hoại đạo sa môn đó, tức là hạng gọi là làm dơ nhốt phá hoại trong đạo đó. À, như là phá trai phạm giới, thấy không? À, cho nên tuy là mang cái hình tướng xứ sa môn, thấy không? À, người xuất gia đó, nhưng mà tâm á thì tà vọng làm bại hoại nơi cửa Phật đó. Thì cái điều này là mình phải tránh đó. Đó, thì đó là ý nghĩa về sa môn. Còn ngài Phật Đà La La, Phật Đà La La đó, thì dịch là ngài giác cứu đó, ngài giác cứu. Đây là theo như cái lời sớ mà của vị pháp sư Đạo Thiên đó, thì có nói là cái vị có một vị pháp tam tạng pháp sư ở nước gọi là Yết Tháp Di La, tức là nước Kiết Tăng đó, tên là Phật Đà La La. Ngài vào cái năm gọi là trường thọ thứ hai, thì ngài đem cái bản kinh tiếng Phạn đó đến chùa Bạch Mã, ngài dịch chia làm được hai quyển là thượng và hạ. Đó, đó thì vậy tức là ngài Phật Đà La này, tức là ngài giác cứu đó, nghe không? Ngài dịch ở đây chùa Bạch Mã thì bản dịch đó chia làm hai quyển. À, còn nước Kế Tăng đó là, tức là nước Yết Tháp Di La, có khi cũng gọi là Ca Tháp Di La đó. Đây là một nước thuộc miền Tây Bắc Ấn Độ, ở dưới cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì trong cái bộ Tây Bút Ký thì ngài Huyền Trang ngài có ghi về cái nước này, tức là ngài nói rằng trong cái sách Bút Ký thì có viết về cái nước Ca Tháp Di La. Thì vốn xưa là một cái long trì tức là cái ao rồng, không? Thì ngày trước sau khi mà hàng phục cái vị ác thần ở nước Điểu Trượng Na đó, thì Đức Phật Thế Tôn đó, ngài trên đường ngài trở về Trung Ấn Độ, thì ngài có bay qua cái vùng này, thì lúc đó ngài mới bảo với Ngã Nan, ngài nói là sau khi mà ta nhận niết bàn thì sẽ có vị A La Hán tên là Mạc Liền Đế Ca sẽ về cái vùng này nè, lập nên một cái quốc gia ổn định đời sống của nhân dân, rồi hoằng dương Phật pháp, không? Thì sau đó quả nhiên là 500 năm sau khi Phật nhận niết bàn đó, thì đệ tử của Ngã Nan đó là vị A La Hán tên là Mạc Liền Đế Ca, ngài tu hành cũng được lục thông, rồi lại cũng đạt được cả bát giải thoát, cho nên nhớ lại Phật dạy đó, ngài mới vui mừng ở trong lòng, do đó mà bèn đi đến cái vùng này, ngài ngồi trên cái đỉnh núi cao, ngài mới gần thành thông. Thì lúc đó Long Vương ở trong cái Long Trì á, thì vị Long Vương này vốn là tin tưởng Phật pháp, cho nên mới hiện ra hỏi vị A Hán là muốn cái gì, thì ngài mới nói là ông hãy nhường cho ta một cái chỗ đứng, một cái chỗ gọi là đứng chân ở nơi cái ao này. Thì Long Vương nghe như vậy đó mới rút nước của cái phần ao này để lộ ra cái phần đất khô đó cho vị A La Hán. Thì A La Hán liền dẫn thành thông mặt đất á, thì càng ngày nó càng rộng ra. Long Vương thì nghe vậy thì rút nước phần thôi, để lộ ra phần khô cạn thôi, nhưng mà ngài dùng thành thông ngài làm cho cái phần đó càng ngày càng rộng ra, mà càng rộng thì cái ao nước nó càng cạn dần. Thì Long Vương thấy gì quán sợ rồi mới kêu van xin, thì cái vị A La Hán mới để lại phần gọi là phần ao đó, nơi phía Tây Bắc. Thì trong đó ghi gọi là chu vi thì khoảng hơn là 100 dặm để cho Long Vương cùng với những loài thi tập đó ở. Thì Long Vương đó mới nói với vị A La Hán là cái Long Trì này á thì xin bố thí cho ngài, hy vọng rằng sau này ngài nhận cúng dường của chúng tôi vĩnh viễn. Thì ngài Mạc Liền Đế Ca đó ngài mới nói là ta cũng không còn ở lại được bao lâu nữa, tức là sắp đến lúc ta nhập niết bàn vô dư thì còn thụ hưởng cúng dường làm sao được. Thì rồi Long Vương lại cầu xin lần nữa là 500 vị A La Hán nhận cúng dường của con đây á, thì nay á là đã đến thời mạt pháp tận rồi, Đợi qua thời kỳ này á, thì con lại về cái vùng ao đầm để cư trú. Thì ngài Mạc Quyền Đệ Ca ngài mới thưởng cho. Thì khi mà được đất đai rồi á, thì ngài mới dẫn thành thông lập nên 500 ngôi chùa. Sau đó mới đi đến các nước mua lại những người mà gọi là nghèo khổ đó đưa về để mà phục dịch. Cho nên rồi sau khi vị A La Hán gọi là Mạc Quyền Đệ Ca này ngài nhập niết bàn đó, thì những người phục dịch này á, dần dần cái thì họ sinh con người đẻ cháu đó nó nhiều lên, rồi cái thì lên nắm gọi là nắm quyền bính đó, chứ là nắm chính quyền đó, mới tự lập thành cái triều đình. Rồi các nước mà lân cận đó thì thấy cái chính quyền mà của cái nhóm này là cho là chính quyền của các bọn hèn kém, tức là đây là những bọn nghèo khổ vừa được mua về phục dịch đó, cho nên đời thường là không có giao thiệp, không có quan hệ. Cho đến việc gọi là hôn nhân đó thì cũng từ chối, cho nên xưa mới gọi là cặt lợi đa đó, tức là gọi là cái nghĩa là người mua được đó. Cho nên như vậy đó là cái gọi là cái truyền thuyết, đúng không? Truyền thuyết về cái nước gọi là nước Kế Tăng có tên là gọi là Ca Thấp Di La. Thì đó là giải thích qua về cái đề kinh về cái người dịch đó, để cho hiểu cho nó đàng hoàng nó kỹ. Bây giờ là mình mới học vào cái phần chánh văn. Thì phần chánh văn, khi mà vào phần chánh văn á thì nó mới chia làm 3 phần để mình học. Thường gọi là một là cái phần tựa, hai là phần chánh tâm, ba là cái phần lưu thông. Đúng ra thì kinh Phật nói á thì không có chia, tức là nói suốt từ đầu tới cuối thôi chứ không có chia. Nhưng mà sau này á là các ngài sau mới chia ra để cho người học nghiên cứu đó nó cũng dễ nắm bắt, không? Thì đây á là mà chia ra 3 phần như vậy đó, là coi như bắt đầu từ ngày mà gọi là ngày Đạo An ở đời Tấn, đó là ngày mới chia ra như vậy. Thì ở trong kinh Vi Giác này á, nó gồm có 12 chương, mỗi chương mang tên một vị Bồ Tát, như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc vân vân. Thì rồi mỗi chương đó thì nó gồm có 2 phần, phần đầu á là phần cái văn trường hàng, phần sau á là phần kệ lặp lại, gọi là kệ tụng đó. Riêng về cái bản xưa thì chương 12 thì không có kệ lặp lại, cho nên sau những cái bản sau này á thì mới có bổ túc vào, chứ còn bản xưa thì không có. Về cái phần tựa thì cũng có chỉ là 2 phần, gọi là cái phần thông tự và phần biệt tự. Thông tự là phần tựa chung, còn biệt tự là phần tựa riêng. Tựa chung á tức là chung cho các kinh, thì trong đây cũng gọi là chứng tính tự đó, phần này gồm có gọi là luật chủng thành tựu đó. Còn cái phần tựa riêng á thì gọi là phần phát khởi, gọi là phát khởi tự đó, đó là phần riêng cho từng bộ kinh, tức là mỗi bộ kinh nó có cái chỗ nhân duyên phát khởi riêng đó. Thì ở đây là mình bắt đầu học vào, thì đây là cái phần tựa chung nè. Tức là tôi nghe như vậy, một lúc nọ Thế Tôn nhập trong chánh định kho gọi là Thần Thông Đại Quang Minh, là nơi trang nghiêm sáng rỡ của tất cả Như Lai an trụ, và cũng chính là chỗ giác địa thanh tịnh của mọi chúng sanh. Thân tâm ngài vắng lặng, bổn tế bình đẳng tròn đầy, cả mười phương tùy thuận nơi không hai. Ở trong cảnh không hai đó mới hiện ra các cõi thanh tịnh cùng với mười muôn vị đại Bồ Tát chung hội. Tên của những vị đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Quy Đức Tự Tại, Bồ Tát Biển Âm, Bồ Tát Tỉnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ Tát Phổ Giác, Bồ Tát Viên Giác, Bồ Tát Hiện Thiền Thủ. Đó là những vị đó làm thượng thủ. cùng với các quyến thuộc đều nhập chánh định đồng trụ nơi pháp hội bình đẳng của Như Lai. Đó, thì đây gọi là cái phần tựa chung. Tức là gọi là gồm trong này gồm gọi là lục chủng thành tựu hoặc là lục chủng chứng tính.